Chuyện ông chủ thợ dệt. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Savatthi. Lúc ấy chừng 10 tỷ kheo, sau khi nhận được đề tài thực hành thiền quán từ bậc đạo sư, đang tìm một nơi cư trú vì thời kỳ an cư mùa mưa gần kề, chưa gì thấy một chỗ tốt đẹp vừa ý ở trong rừng với bóng mát và nước chảy, và chỉ xa làng một khoảng thuận tiện để đi khất thực. Chư vị ngủ qua đêm tại đó và hôm sau vào làng khất thực. Dân chúng đón mừng chư tỷ kheo và cầu xin chư vị vào đây cư trú mùa mưa. Sau đó vị trưởng nghiệp đoàn thợ dệt cung kính cúng dường 2 tỷ kheo đủ tứ sự cần thiết, trong khi số đoàn viên thợ dệt khác phục vụ từng vị tỷ kheo. Bấy giờ vợ người chủ thợ dệt không mộ đạo, không có lòng tin, theo tà kiến và tham lam, không phụng sự tăng chúng. Sau đó, người chủ này cưới cô em gái bà và làm cho bà chủ nhà. Nàng có lòng tin và nhiệt thành phục vụ chư tăng. Tất cả những thợ dệt này cũng tặng mỗi người một chiếc y cho mỗi tỷ kheo đang thực hành an cư mùa mưa ở đó. Thế rồi, người vợ ích kỷ của chủ nghiệp đoàn thợ dệt với ác tâm buông lời mạ lị chồng, mong mọi thứ uống ăn mà ông cúng các tỷ kheo đệ tử chân chính của Đức Phật sẽ trở thành phân dơ, và y phục sẽ thành những tấm sắt nóng bỏng trong kiếp sau. Khi từ trần, vị chủ nghiệp đoàn thợ dệt tái sanh ở rừng Vindhya làm một vị thần đầy vẻ huy hoàng. Người vợ sang tham ấy tái sanh làm nữ ngạ quỷ ở không xa nơi ông ở. Nữ ngạ quỷ trần truồng xấu xí, bị đói khát dày dò, và khi đến gần vị địa thần này, nó nói: "Thưa phu quân, thiếp trần truồng đi lang thang, bị đói khát hành hạ vô cùng khổ cực, xin hãy cho thiếp y phục và thức ăn uống." Vị thần liền cho nó một số thực phẩm thần tiên của mình. Nhưng khi ngạ quỷ vừa cầm lấy, các thứ này lập tức biến thành phân dơ, và y phục đó vừa mặc vào liền hóa ra tấm sắt nóng cháy. Ngạ quỷ vừa nôn mửa vừa kêu khóc và đi lang thang trong nỗi thống khổ cùng cực. Vào thời ấy, một tỷ kheo đang đi đến yết kiến bậc đạo sư cùng với một đoàn lữ hành đông đảo vào rừng Vindhya. Sau khi đã du hành ban đêm, đến sáng, đoàn lữ hành thấy một nơi đầy bóng mát và nước chảy. Họ liền thả đàn bò ra và ngừng lại để nghỉ chân. Sau đó, vị tỷ kheo muốn ở riêng một mình nên đã đi xa một đoạn ngắn, trải chiếc y lên thảm cỏ dày dưới gốc cây và nằm xuống. Thân thể mệt nhọc vì cuộc hành trình ban đêm, vị ấy liền ngủ thiếp đi. Sau khi đoàn lữ hành đã nghỉ ngơi xong, họ lên đường, nhưng vị tỷ kheo ấy chưa dậy. Mãi đến chiều tối, vị ấy thức giấc, và vì mất bạn đồng hành, vị ấy theo đường nhỏ đi mãi, cuối cùng đến tận nơi cư ngụ của vị thần nói trên. Khi vị thần thấy vị tỷ kheo, liền hóa ra hình người và chào đón vị ấy, đưa vị ấy vào lâu đài của mình. Và sau khi đã cúng dường dầu xoa chân cùng các lễ vật khác, vị thần đảnh lễ và ngồi xuống. Vừa lúc ấy, nữ ngạ quỷ cũng đến và nói: "Thưa phu quân, xin hãy cho thiếp thức ăn uống và y phục." Vị thần cho nó đủ các thứ này, nhưng ngay lúc nó cầm chúng thì chúng vẫn biến thành phân dơ và tấm sắt nóng cháy như cũ. Khi vị tỷ kheo thấy thế, lòng hết sức xúc động và hỏi vị thần qua 2 dần kệ. Phân dơ máu mủ hiện lên đầy, cho nó vì sao có quả này, hành nghiệp gì người này đã tạo mà nay ăn máu mủ như vậy. Y phục sáng tươi trắng mịn màng mới cho ngạ quỷ dệt bằng lông, tức thì chúng hóa thành sắc nóng, đã tạo nghiệp gì ngạ quỷ nương? Vị thần đáp: "Tôn giả, đây là vợ của con, bà không bố thí tính sang tham. Khi con cúng các sa môn ấy, bà vị bán con với ác ngôn, mong ông ăn uống đám phân dơ, nước tiểu, máu tanh, mũ, thối tha. Đây số phận ông về kiếp khác, áo quần sẽ hóa sắc, nung lò. Bởi vì ác nghiệp này bà tạo, bà phải ăn phân mãi đến giờ. Giờ đây có phương tiện gì giải thoát bà khỏi cảnh giới ngạ quỷ? Tỷ kheo đáp: Nếu ta dâng cúng Đức Phật và thánh chúng, hay chỉ một tỷ kheo và hồi hướng công đức đến lữ ngạ quỷ, nó sẽ hưởng được phước phần, và theo cách ấy nó sẽ thoát khỏi khổ đau. Khi nghe vậy, vị thần liền cúng vị tỷ kheo thực phẩm và hồi hướng công đức cúng dường cho nữ ngạ quỷ. Tức thì nó được đầy đủ, tâm hân hoan hưởng thọ các thực phẩm thần tiên. Sau đó, vị thần trao tận tay vị tỷ kheo ấy một đôi thiên y, dâng cúng Đức Thế Tôn và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ. Ngay sau đó, ngạ quỷ được mặc y phục thần tiên, được cung cấp đầy đủ mọi thứ nó ước mong, tương tự như một thiên nữ cõi trời. Ngoài ra, vị tỷ kheo nhờ thần lực của vị thần kia, ngay hôm ấy đã đến Savatthi.